Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh sáng ngày 19 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự. Trình bày 10 điểm giáo huấn để sống tốt lành từ giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, Ngài Tân Tòng Giáo Hạt Công Tum. Phụng vụ giáo hội dành riêng Chúa Nhật thứ hai Phục sinh, Ngài Chúa Nhật Áo Trắng, cho anh chị em Tân Tòng. Và từ năm 2000 đến nay, hàng năm, Ngày Chúa Nhật thứ hai Phục sinh này còn được gọi là Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Và giáo phận Công Tum cử hành Ngài Tân Tòng một ngày sau, tức là vào ngày thứ hai, 14 tháng 6, được tổ chức tại hai giáo hạt Công Tum, quy tụ tại nhà thờ Tân Hương, và giáo hạt Pleiku, quy tụ tại nhà thờ Thánh Tâm. Trong bản tin hôm qua, Đặng Thế Dũng đã nhắc biến cố cử hành tại giáo hạt Công Tum. Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp biến cố được cử hành tại giáo hạt Pleiku. Sau khi dâng lễ và chia sẻ niềm vui với anh chị em Tân Tòng giáo hạt Công Tum, Đức cha Michael và cha thư ký tòa giám mục trực chỉ đến nhà thờ Thánh Tâm giáo hạt Pleiku, cách Công Tum 48 cây số. Đúng 12 giờ trưa, Đức cha Michael đã đến nơi. Ngài chào anh chị em Tân Tòng đang dùng cơm trưa tại đây. Sau khi chào hỏi, Đức cha Michael cùng dùng cơm trưa, chuyện trò thân mật với anh chị em Tân Tòng. Trong buổi ăn trưa này, từ cha đến con, mỗi người cầm tay một hộp cơm, đơn sơ nhưng đầy tình thân ái. Được biết, đêm canh thức phục sinh năm nay, giáo hạt Pleiku có thêm gần 2.600 anh chị em Tân Tòng. Nhưng vì đường xá xa xôi, nhiều nơi xa cách cả trăm cây số, nên anh chị em Tân Tòng về dự chỉ hơn 600 người. Từ lúc 8 giờ sáng, hơn 600 anh chị em đã có mặt tại nhà thờ Thánh Tâm. Nhà thờ Thánh Tâm nằm ngay ngã ba vòng xuyến quốc lộ 19 đi Quy Nhơn và quốc lộ 14 đi Ban Mê Thuột và đường vào trung tâm thành phố Pleiku. Nhà thờ này do cha Thomas Nguyễn Văn Thượng phụ trách với hơn 3.100 giáo dân. Ngoài ra, cha Thomas còn kiêm thêm giáo sứ La Sơn, giáo sứ Phú Mỹ và Phaolô với hơn 4.000 giáo dân nữa. Sau khi quy tụ và chia nhóm, đúng 9 giờ, anh chị em Tân Tòng đã tôn vinh Chúa bằng việc chia sẻ, làm chứng về những gì Chúa đã thực hiện trên đời mình. Theo chương trình thì ngày Tân Tòng này được tổ chức đặc biệt để tôn vinh Chúa, do cha Thomas Nguyễn Văn Thượng phát thảo. Tinh thần cảm hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng, Phúc Âm cho Thánh Luca, chương 1 câu 49. Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh, chí tôn. Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui. Thánh Vịnh 125 câu 3. Với tinh thần đó, các nhóm đã thảo luận, chia sẻ, theo gợi ý từ những đoạn lời Chúa liên quan đến bốn mẫu người, Maria Magdalena, hai môn đệ Emao, Phêrô và Thomas. Thứ nhất, Maria Magdalena, trước được giải thoát khỏi bảy quỷ, đi theo Chúa, đứng dưới chân thập giá và có mặt khi an táng Chúa, nhưng đã bị Chúa quở trách tại sao tìm người sống ở giữa kẻ chết. Nhưng sau đó, được gặp Chúa phục sinh, chạy đi công bố tin mừng phục sinh, tôi đã thấy Chúa. Hai môn đệ Emao, trước thì mất niềm tin vào Chúa Giêsu và vấp ngã vì thập giá, hoài nghi khi nghe tin Chúa sống lại. Nhưng sau đó, được Chúa Giêsu phục sinh đồng hành và tỏ lộ qua nghi lễ bẻ bánh, đứng dậy, quay trở lại, loan báo tin mừng phục sinh. Phêrô, trước không chấp nhận cuộc thương khó và sự phục sinh của Chúa Giêsu, thề sống chết trung tín đến cùng, nhưng rồi đã chối Chúa. Nhưng rồi Ngài đã khóc lóc thảm thiết. Sau đó được Chúa Giêsu phục sinh tín nhiệm trao phó trăn dắt hội thánh, công bố và làm chứng Chúa Giêsu phục sinh. Và Thomas, trước chỉ tin những gì hợp với lý trí, những gì cân đo đong đếm được. Sau đó được Chúa Giêsu phục sinh mời kiểm chứng và đã tuyên xưng đức tin vào Chúa, lại Chúa là Chúa Trời Con. Qua những thay đổi của các thánh trước và sau phục sinh, anh chị em tân tòng đã đối chiếu với mình trước và sau khi chịu bí tích thánh tẩy. Họ nhận ra mình là những người được Thiên Chúa chúc phúc, là giống nòi được tuyển chọn để loan truyền những kỳ công của Người. Từ đó, họ vui vẻ chia sẻ làm chứng về Chúa, loan báo tin mừng của Chúa Giêsu phục sinh. 13 giờ sau khi ăn trưa, anh chị em tân tòng tiếp tục chia sẻ giờ làm chứng thứ hai, mỗi giáo xứ lần lượt lên làm chứng, chúc vinh Chúa. Những nơi đông anh chị em tân tòng thì có hai người làm chứng, nơi nào ít thì một người làm chứng. Sau mỗi lời chứng là hát khen chúc vinh Chúa Giêsu phục sinh trong tiếng cồng chiêng vang dội. Ngôn ngữ được dùng khi chia sẻ là Kinh Jarai Bana. Sau những lời chia sẻ đều được dịch ra hai ngôn ngữ kia. Một thanh niên người Bana đến từ làng Great Cross, huyện Măng Giang, do cha Phaolô Nguyễn Văn Công phụ trách đã chia sẻ như sau. Trước đây mình uống rượu nhiều lắm, uống rượu về thì sai, mình đánh con, đánh vợ. Nhưng từ ngày biết Chúa Giêsu đã chết vì mình, Ngài yêu thương mình, Ngài lại sai Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình. Mình đã thay đổi hẳn, hết uống rượu, nhất là theo lời dạy của Chúa Giêsu, mình yêu thương vợ con lắm, biết nó cũng được Thiên Chúa dựng nên, mình phải yêu thương nó như Chúa Giêsu yêu thương mình. Một người anh em dân tộc Bana khác cũng chia sẻ như sau. Ngày trước mình tin vào con ma, làm phù thủy, mình đã xúi dân làng giết hại nhiều người. Con ma nó xúi mình làm điều xấu. Nhưng từ khi biết Chúa, mình sống tốt như Chúa dạy, nên dân làng mình hạnh phúc hơn, bình yên hơn. Được biết, nhiều làng anh chị em dân tộc ít người chưa tin Chúa, vẫn còn rất nhiều hủ tục, mê tín dị đoan. Sự mê tín này đã làm nhiều người chết hoang vì cái gọi là con ma nó bắt. Nó là con ma le, ma lai, mà đã là ma thì bị dân làng xử chết. Hai người vừa làm chứng trên là đại diện cho 120 người rửa tội trong đêm phục sinh và 30 người rửa tội vào sáng Chủ nhật phục sinh tại nhà thờ Châu Khê, huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai. Chứng từ khác đến từ một cụ già người Gia Rai ở Bông Ma Dân, Treo Rêu Tơ Lúi, huyện Ayumpa. Nơi đây có 550 anh chị em Gia Rai được rửa tội trong đêm vọng phục sinh, cũng đã chia sẻ như sau. Khi nghe người khác nói về Chúa, mình nghi ngờ lắm. Làm gì có cái ông Giê-xu nào đó mà dám chết cho người khác? Từ thắc mắc như thế, mình đi sinh hoạt với người theo đạo. Mình thấy họ sống tốt thật sự, yêu thương nhau thật sự, và nhất là họ biết sống tha thứ cho nhau, một vợ, một chồng. Mỗi ngày đi đến với nhau, mình cùng đọc lời Chúa với họ, dần dà lời Chúa tác động mình, biến đổi mình, và mình nhận ra ông Giê-xu chết thay cho mình, chết thay cho tội lỗi mình là có thật, và mình đã tin theo. Và bây giờ mình sẽ nói và làm chứng cho người khác tin vào Chúa Giê-xu như mình đã tin, để họ cũng đón nhận được sự sống phục sinh như Chúa Giê-xu phục sinh. Một chị người Kinh đến từ giáo xứ Đức An, do cha Giuse Trần Văn Bảy phụ trách đã chia sẻ như sau. Con vốn nhút nhát, nhưng Thánh Thần thúc đẩy, con can đảm đứng trước đám đông thế này để chia sẻ. Con là một người đạo Phật lấy chồng Công giáo, nhưng chồng con bê bối lắm, biến đi nhà thờ, con biết đó là ma quỷ xui khiến. Không biết sao con lại cầu nguyện cho chồng con và tin vào Chúa, và chồng con được thay đổi. Đã 19 năm lấy chồng, nay con mới xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Giờ đây gia đình con đã đổi khác, sống hạnh phúc khi cả hai cùng tin vào Chúa, nhất là sớm hôm biết cầu nguyện với Chúa, cho nhau và cùng nhau. Một bà cao niên người Gia Rai đại diện cho 100 anh chị em tân tòng tại địa sở Tiên Sơn, do cha Thomas Aquino Trần Duy Linh phụ trách, chia sẻ như sau. Khi mới đi tìm hiểu đạo Công giáo, mình cứ đi theo mấy người có đạo. Họ cầu nguyện, mình cũng cầu nguyện theo. Họ đọc tin mừng thì mình cũng đọc theo. Họ cầm sách thì mình cũng cầm sách. Nhưng thực sự mình đâu có biết đọc, biết viết. Rất lạ, chắc chắn là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. giờ đây mình biết đọc cái chữ Kinh Thánh rồi. Cái chữ Kinh Thánh càng đọc càng thấy hay lắm, giúp mình sống tốt hơn. Giờ đây mình có thể đọc lời Chúa và kể cho con cháu nghe lời của Chúa dạy. Một người Gia-rai trung niên đến từ Pleiple, huyện Chư Sê, do cha Marco Bùi Dư Chiến phụ trách. Nơi đây có 420 người được rửa tội trong đêm phục sinh và 20 người được rửa tội trong tuần bát nhật phục sinh đã chia sẻ như sau. Khi biết tin mình đi cầu nguyện học đạo, ủy ban nhân dân mời mình đi họp. Mình không biết phải nói gì, nhưng mình nhớ lời Chúa nói trong thư Phaolô: anh em đừng lo phải nói gì, Thánh Thần sẽ nói trong anh em. Và thật đúng như vậy, Thánh Thần đã dạy mình nói nhiều điều mà mình không nghĩ là sẽ nói được. Và họ cấm mình không được đi cầu nguyện, đi đạo, phạt 100.000 đồng, rồi họ thả mình về. Mình đã nộp phạt, nhưng mình rất vui vì được như các tôn đồ, như cộng đoàn tiên khởi, vì Chúa Giêsu mình bị phạt.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày 10 điểm giáo huấn để sống tốt lành, từ giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp Đức Benedicto thứ 16 mừng ngày sinh nhật thứ 80, hôm thứ Hai, 16 tháng 4, và nhân dịp hôm nay, ngày 19 tháng 4, kỷ niệm ngày Đức Benedicto được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, các phương tiện truyền thông quốc tế đã ghi nhận rằng cả thế giới, kể cả Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Moscow, Đức Alexis Đệ Nhị, và các vị giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa đều đã khám phá ra được dung mạo đích thực của Đức Thánh Cha và ca ngợi Ngài là một nhà thần học uyên bác, một vĩ nhân đức độ, một tâm hồn hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, đầy lòng nhân bản, hài hòa và vị tha. Linh mục Nguyễn Hữu Thi đã sưu tầm được 10 điều quan trọng mà Đức Thánh Cha đã muốn nêu lên qua các bài giảng, các bài diễn thuyết của Ngài, để giúp sống tốt lành hơn. 10 điều đó được diễn tả bằng những lời của Đức Thánh Cha như sau. Thứ nhất, các bạn thân mến, ai tin vào Thiên Chúa thì không phải sợ gì cả. Người đó không lẻ loi một mình. Các bạn đừng để cho nỗi lo lắng sợ hãi hoành hành trên các bạn. Hãy tin tưởng vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Thứ hai, Kitô giáo nói chung và đạo Công giáo nói riêng không phải chỉ gồm toàn những luật lệ cấm đoán, nhưng là một con đường sống tích cực. Vâng, trước hết chúng tôi nói lên điều chúng tôi muốn, và tiếp đến chúng tôi nói lên điều chúng tôi từ chối. Thứ ba, không có gì có thể biện minh được cho sự phá thai. Đó là một hành động tiêu diệt sự sống của bao trẻ vô tội chưa được sinh ra. Tòa Thánh và toàn thể giáo hội luôn luôn băn khoăn lo lắng về nỗi thương tâm này. Điểm thứ tư, những tiến bộ khoa học có thể mang lại những lợi ích cũng như những sự hủy hoại cho con người. Vấn đề quyết định là ở chỗ người ta biết sử dụng hay lạm dụng các tiến bộ đó, tức người ta biết tuân thủ đúng luật lệ Thiên Chúa, hay chỉ đặt việc hưởng thụ ích kỷ lên hàng đầu. Khi con người, nam cũng như nữ, ý thức được trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa, thì luôn tìm mọi cách cốt sao cho nhân phẩm bất khả xâm phạm và sự sống của con người trong mọi trạng huống luôn được đề cao và được coi như một điều thánh thiêng và là mục đích của mọi nhận thức khoa học. Thứ năm, Giáo hội Công giáo Đức rất đáng khâm phục qua các dấn thân xã hội và các công tác từ thiện của mình đối với những anh chị em đồng loại đau khổ khắp nơi trên thế giới. Nhân danh những người đồng loại đau khổ đó, tôi chân thành và công khai cảm ơn các tín hữu Công giáo Đức. Thứ sáu, công việc truyền đạt nền giáo dục tốt cho các thế hệ kế tiếp là bổn phận cơ bản của những người hữu trách trong các cơ quan nhà nước. Nhưng muốn có một sự giáo dục chân chính thì sự truyền đạt các giá trị tri thức phải luôn đi song song với các giá trị nhân bản Kitô giáo. Người ta không thể dễ dàng loại bỏ được các giá trị truyền thống chân chính của mình để chạy theo não trạng tục hóa được. Thứ bảy, các thầy cô dạy giáo lý và các nhà giáo dục thân mến, tôi thành tâm xin quý vị hãy tiếp tục bảo toàn môn giáo lý. Hãy tiếp tục dạy cho học trò biết về Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô. Thứ tám, ở đâu sự liên đới phát triển và con người, nhờ vào sứ điệp đức tin, được củng cố trong các việc thiện, thì cũng mang lại cho sự sống chung trong xã hội sự phong phú và động viên người công dân hăng hái dấn thân đảm nhận lấy bổn phận của mình đối với phúc lợi chung. Thứ chín, con người không thể sống mà không có Thiên Chúa, và thế giới cũng như vũ trụ bao la không thể tồn tại mà không có Thiên Chúa. Cuối cùng, các Kitô hữu chúng ta nói rằng, chúng ta tin kính Thiên Chúa đấng dựng nên trời đất, tin kính Thần Linh sáng tạo. Chúng ta tin rằng ngay từ ban đầu, lời hằng sống đã thiết lập sự hữu lý, chứ không phải sự vô lý, và chúng ta không phải hổ thẹn về niềm tin này. Với niềm tin này, chúng ta không phải sợ lạc đường. Đó là 10 điểm để sống tốt lành, được rút ra từ giáo huấn của Đức Benedicto thứ 16. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2005, Mật viện của 115 vị Hồng Y đã bầu chọn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, với danh xưng là Benedicto thứ 16, tiếp nối Đức Gioan Phaolô đệ nhị vừa tạ thế vào tối thứ bảy áp Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, lễ trọng kính lòng thương xót Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang, cũng do Mai Hương trình bày. Vai trò và mẫu gương cầu nguyện của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Maria nói với những người giúp việc, hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo. Và chúng ta biết điều gì đã xảy ra. Nước đã biến thành rượu. Đây là dấu lạ đầu tiên của Chúa Giêsu tại Cana Galilee. Ngài đã tỏ hiện vinh quang của Ngài, và các môn đệ Ngài đã tin Ngài. Như vậy, khi để cho niềm tin vào Chúa Giêsu được lớn lên, mẹ Maria đã mời gọi Ngài đi cho đến tận cùng sứ mệnh của Ngài, và tạo cho Ngài cơ hội để thể hiện quyền năng mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Chúng ta có thể nói rằng, mẹ đã làm cho giờ của Chúa Giêsu đến, và mẹ đã cộng tác với giờ ấy bằng sức mạnh của niềm tin của mẹ. Được Chúa Giêsu thanh luyện, niềm tin của mẹ Maria đã tỏ hiện trong sự cầu nguyện kiên trì của mẹ. Thật thế, cho dẫu xem ra Chúa Giêsu không muốn chiều theo ý muốn của mẹ Maria, mẹ vẫn kiên trì. Và cuối cùng, ý muốn của mẹ đã được thực hiện. Chúng ta không thể không liên tưởng đến lòng tin của người đàn bà xứ Canaan. người đàn bà này đã không bỏ cuộc trước thái độ xem ra cứng cỏi của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói với người đàn bà này như sau: Hỡi bà có lòng tin vững mạnh. Điều cầu xin của bà được chấp nhận. Cùng với lòng tin tưởng và khiêm nhường, một trong những dấu hiệu của một lời cầu nguyện luôn được chấp nhận là sự kiên trì. Thánh Gregorio nói, sự kiên trì khiến cho người tín hữu trở lại gõ cửa, ngay cả một cách mạnh bạo và gây phiền toái. Chúng ta không thể biết lời cầu xin của chúng ta được chấp nhận như thế nào, nhưng chúng ta biết thế nào là kiên trì. Tất cả những tâm hồn cầu nguyện đều chứng thực rằng, không có một lời cầu nguyện chân thành, tín thác và khiêm tốn nào mà không được nhậm lời. Dĩ nhiên, với điều kiện là lời cầu nguyện ấy phải được thực hiện với lòng kiên trì. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, các con phải kiên trì cầu nguyện và đừng ngã lòng. Như thế, vì vai trò phụ nữ và vai trò người mẹ đòi hỏi, mẹ Maria sẽ không ngừng kiên trì trong lời cầu xin của mẹ. Mẹ quay sang những người giúp việc trong nhà, hay làm bất cứ điều gì Ngài bảo. Qua kinh nghiệm, mẹ biết rằng con mẹ sẽ không từ chối mẹ bất cứ điều gì, bởi vì Ngài đã lãnh nhận mọi quyền năng trên mặt đất, cho nên mẹ không xin Ngài can thiệp nữa. Mặt khác, mẹ cũng biết rằng các môn đệ, cũng như ngay cả những người giúp việc, cũng có chút ít lòng tin. Chính vì thế mà mẹ đã quay sang họ và mời gọi họ hãy tin tưởng. Mẹ là trung gian giữa Chúa Giêsu và các tín hữu. Sau khi đã nói với Chúa Giêsu những gì mà mẹ nghĩ là phải nói, mẹ quay sang các tín hữu, đánh thức lòng tin nơi họ. Mẹ không những kêu cầu con mẹ mà còn kêu cầu chúng ta, để chính chúng ta cũng kêu cầu và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Lời cầu nguyện luôn luôn diễn ra theo một chuyển động như sau. Lạy Chúa, với Chúa thì mọi sự đều có thể, nhưng xin đừng theo ý con, một vâng theo ý Chúa. Ở đây chúng ta khám phá ra lý do sâu xa nhất của lời cầu nguyện. Điều quan trọng không phải là điều chúng ta cầu xin, mà chính là thái độ sâu xa của chúng ta. Chúng ta không chỉ xin Chúa ban những gì chúng ta cầu xin và những gì Ngài muốn ban cho chúng ta, mà là Chúa Thánh Thần. Từ thuở đời đời, ý muốn của Chúa Cha là được đi vào thông hiệp với loài người. Điều khao khát của Thiên Chúa là chúng ta khao khát Ngài. Câu hỏi từ đời đời mà Thiên Chúa không ngừng đặt ra cho loài người là câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra cho Phêrô 3 lần sau khi sống lại. Phêrô, con có yêu mến ta hơn những người này không? Có lẽ chúng ta chưa bao giờ dốc cạn hết con người của chúng ta để đón nhận lời van xin của Thiên Chúa. Nơi chúng ta vẫn luôn tồn tại ước muốn được sống cho chúng ta và không muốn để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Không muốn điều đó, và cũng không do lỗi của chúng ta vẫn mang một trái tim khô cứng, không muốn để cho tình yêu của Thiên Chúa được tự do đi vào trong chúng ta. Mỗi khi Thiên Chúa đến gần chúng ta để tỏ tình với chúng ta chống chế và kháng cự lại với Ngài. Bởi vì chúng ta không có được sự khiêm tốn của mẹ Maria, là đấng đã không bao giờ kháng cự lại với ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải trải qua một cuộc thanh luyện toàn diện để có thể đến với Chúa trong sự nghèo nàn trơ trụi của chúng ta. Cần phải cất đi lớp vỏ che đậy sự nghèo nàn khốn khổ của chúng ta, để mặt trời của tình yêu có thể chiếu rọi những tia sáng chữa trị xuyên qua chúng ta và biến đổi chúng ta. Đây là lý do tại sao Chúa để chúng ta đi qua sa mạc của túng quẫn. Ngài lột trần quả tim của chúng ta để chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta cần có Ngài. Đây là cách thế duy nhất để đưa chúng ta vào một tình yêu đích thực. Thử thách, thập giá là cách thế duy nhất để Chúa lôi kéo chúng ta đến gần Ngài. Muốn hay không, chúng ta cần phải trải qua đau khổ để gặp Chúa. Khi chúng ta không đau khổ, chúng ta chưa hít thở bằng Chúa Thánh Thần. Sự vắng bóng của đau khổ cũng có thể làm cho tinh thần con người ra bạc nhược. Các chuyên gia tâm lý nói với chúng ta rằng, những căng thẳng thường là sức mạnh mang lại quân bình nội tâm cho con người. Chúng ta cũng có thể nói rằng, đau khổ, thử thách là một chiến thuật của tình yêu được Thiên Chúa sử dụng để thúc đẩy chúng ta cầu xin, và như vậy đi vào kết hợp với Ngài. Lúc đó, sẽ bắt đầu diễn ra giữa Thiên Chúa và con người một thứ trò chơi cút bắt. Nói cách khác, trong cơn túng quẫn, con người cầu khẩn Chúa, và chính Thiên Chúa cũng van xin con người đi vào tình yêu của Ngài. Thiên Chúa van xin con người đón nhận Ngài trong tinh thần phó thác, và con người, khi cảm nghiệm được thân phận tội lỗi và khốn khổ của mình, cũng cầu khẩn van lơn Thiên Chúa từ đáy thẳm tâm hồn mình. Nếu con người biết cởi bỏ lớp vỏ tự phụ cứng cỏi của mình để sắp mình van xin Thiên Chúa, nó sẽ được Thiên Chúa chiếm ngự hoàn toàn. Cuối cùng, con người không còn dừng lại ở điều mình cầu xin nữa, mà trái lại chỉ còn biết chú tâm vào Thiên Chúa mà thôi. Ngay cả khi xem ra điều mình xin không được chấp nhận, một cánh cửa trong tâm hồn con người cũng đã được mở ra, và Thiên Chúa đã đi vào trong tâm hồn con người lúc nào nó không hay biết. Ơn trọng đại nhất mà con người đạt được sẽ không phải là điều mình cầu xin, mà chính là được sống kết hiệp với ba ngôi Thiên Chúa. Đó là ơn trọng đại nhất mà mẹ Maria đã muốn dẫn đưa chúng ta tới qua mẫu gương phó thác tin tưởng của mẹ tại tiệc cưới Cana. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần thứ nhất của tông huấn Sacramentum Caritatis, bí tích tình yêu. Đây là tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về bí tích thánh thể. Nơi phần thứ nhất này, Đức Thánh Cha trình bày giáo lý của giáo hội về bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể, một mầu nhiệm để tin. Đó là tựa đề của phần 1. Hôm nay chúng ta sẽ đọc các số 9, 10 và 11, nói về bí tích thánh thể. Là hiến tế đích thực của Chúa Giêsu, giao ước mới và vĩnh cửu trong máu con chiên. Đức Thánh Cha đã viết như sau: sứ mệnh Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta đã được hoàn tất trong mầu nhiệm vượt qua. Trên thánh giá, nơi Chúa kéo mọi người đến với Người, ngay trước khi trao ban thần khí, Người đã thốt lên, thế là đã hoàn tất. Phúc âm Thánh Gioan chương 19 câu 30. Trong mầu nhiệm của việc Chúa Kitô vâng phục cho đến chết, dẫu chết trên thập giá, giao ước mới và vĩnh cửu đã được thực hiện. trong thân xác chịu đóng đinh của người. Tự do của Thiên Chúa và tự do của con người đã gặp nhau cách trọn vẹn, qua một hiệp ước không thể loại bỏ, có hiệu lực một cách vĩnh viễn. Tội lỗi con người cũng được cứu chuộc một lần cho tất cả nhờ con Chúa. Như tôi đã có lần khẳng định, cái chết của Chúa Kitô trên thánh giá là đỉnh cao của việc Thiên Chúa đối lại với chính Ngài. Trong đó Thiên Chúa tự hiến chính mình để nâng con người lên và cứu độ họ. Đó là tình yêu trong hình thái triệt để nhất. Trong mầu nhiệm vượt qua, sự giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết đã được thực hiện. Khi lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã nói về giao ước mới và vĩnh cửu, được ghi dấu bằng máu của người. Cùng đích sứ mệnh của người đã hiện rõ ngay từ khởi điểm cuộc đời công khai của người. Thật vậy, bên dòng sông Jordan, khi Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu đến với mình, đã kêu lên, đây là Chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Thật là ý nghĩa khi cùng những lời đó đã được lặp lại mỗi lần cử hành thánh lễ, lúc linh mục mời gọi chúng ta tiến đến bàn tiệc thánh. Đây Chiên Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc của người. Chúa Giêsu là con chiên vượt qua đích thực, đã tự nguyện hiến mình để cứu chuộc chúng ta, và vì thế đã thực hiện giao ước mới và vĩnh cửu. Bí tích thánh thể chứa đựng tính mới mẻ trọn vẹn được ban cho chúng ta mỗi khi cử hành. Điều này hướng chúng ta suy tư về việc thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc liên. Việc thiết lập này diễn ra trong nghi thức bữa ăn tưởng niệm biến cố nền tảng của dân tộc Israel, việc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập. Đây là nghi thức bữa ăn liên quan đến việc sát tế con chiên, là một việc hồi tưởng quá khứ, nhưng đồng thời cũng là một sự hồi tưởng có tính tiên tri, loan báo về một sự giải thoát sắp đến. Thật vậy, dân Israel đã nhận ra rằng việc giải phóng trước không mang tính quyết định, bởi vì lịch sử của họ vẫn tiếp tục được ghi dấu bởi nô lệ và tội lỗi. Việc tưởng nhớ cuộc giải phóng xa xưa như vậy đã mở ra cho ước nguyện và sự chờ mong một ân cứu độ sâu xa hơn, triệt để hơn, phổ quát và dứt khoát hơn. Đây là bối cảnh mà trong đó Chúa Giêsu đưa vào tính mới mẻ của sự trao hiến của người. Trong kinh ca ngợi, người không chỉ cảm tạ Chúa Cha vì những biến cố xảy ra trong quá khứ, nhưng còn để tán dương chính người. Khi thiết lập bí tích thánh thể, Chúa Giêsu báo trước và kiện toàn hy tế thập giá và sự chiến thắng của biến cố phục sinh. Đồng thời, người mặc khải chính người là con chiên hiến tế, đã được dự liệu trong kế hoạch của Chúa Cha ngay từ khi tạo thành thế giới, như được ghi trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Khi đặt sự trao ban của người trong bối cảnh này, Chúa Giêsu tỏ rõ ý nghĩa cứu độ của sự chết và sự phục sinh của người, mầu nhiệm canh tân lịch sử và toàn thể vũ trụ. Quả thật, việc thiết lập bí tích thánh thể chứng tỏ rằng cái chết của Chúa Giêsu dẫu tự nó là bạo lực và vô nghĩa, nhưng trong người thì đã trở nên một hành vi của tình yêu cao cả và là sự giải thoát dứt khoát nhân loại khỏi tội lỗi. Số 11. Bằng cách đó, Chúa Giêsu đưa cái mới triệt để của người vào bữa ăn hiến tế Do Thái cổ xưa. Đối với chúng ta, bữa ăn Do Thái đó không còn cần phải lặp lại. Các giáo phụ nói rất chính xác, figura transit in veritatem, hình bóng mở đường cho chính sự thật. Nghi lễ cổ xưa đã kết thúc trọn vẹn và đã được vượt qua một cách dứt khoát bởi việc trao ban đầy tình thương của con Thiên Chúa nhập thể. Lương thực sự thật chính là Chúa Kitô hiến tế vì chúng ta, đưa các hình bóng đến thực tại kết thúc. Dat figuris terminum. Bằng lệnh truyền của người, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 19. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 25. Người đòi hỏi chúng ta đáp lại ơn ban của người và tái hiện một cách bí tích. Qua những lời này, Chúa bày tỏ ước muốn của người, như có thể nói, giáo hội được khai sinh từ hy tế của người, sẽ nhận lãnh hồng ân này để khai triển hình thức phụng vụ của bí tích dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Việc tưởng nhớ ân huệ hoàn hảo này không hề tại chỉ đơn điệu lặp lại bữa tiệc ly, nhưng là cử hành bí tích thánh thể, nghĩa là trong sự mới mẻ triệt để của sự phụng thờ Kitô giáo. Như vậy, Chúa Giêsu để lại cho chúng ta phận vụ là đi vào giờ của người. Bí tích thánh thể lôi kéo chúng ta vào trong chính hành vi tự hiến của Chúa Giêsu, không phải chỉ đón nhận ngôi lời nhập thể một cách tĩnh tại, nhưng chúng ta còn đi vào chính sức động năng của việc tự hiến của người. Chúa lôi kéo chúng ta đến với người. Sự biến đổi bản thể, bánh và rượu thành thịt và máu người, đưa vào trong thụ tạo nguyên lý của một sự biến đổi trọn vẹn. Một kiểu biến nhân nguyên tử, như từ ngữ ngày nay chúng ta thường quen dùng, thẩm nhập vào trung tâm của mọi hữu thể, một sự biến đổi có mục đích khởi động một tiến trình biến đổi thực tại, một tiến trình mà chung cuộc sẽ dẫn đến việc thay đổi toàn bộ thế giới, đạt tới mức Thiên Chúa sẽ là tất cả cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vào thứ Năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp tông huấn hậu Hội đồng Giáo mục về Bí tích Thánh Thể, bắt đầu từ số 12, nói về Chúa Thánh Thần và Bí tích Thánh Thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô ngày sinh tình để mình.
Đối với tín hữu Kitô, chỉ Thiên Chúa mới có quyền tạo nên người khác theo hình ảnh Ngài. Như Kinh Thánh đã nói, vì Thiên Chúa là vô biên, nên người có thể tạo nên tới mức vô biên những công trình độc đáo, hoàn toàn khác biệt nhau. Còn khi người ta muốn tạo nên một người khác giống mình, thì chỉ là một mô phỏng mờ nhạt mà thôi. Về vấn đề này, chúng ta phải nhận rằng mình đã phạm tội nặng trong giáo hội. Vì đã lấy mình mà thay cho lương tâm mỗi người. Ta đã biến tha nhân nên giống mình khi bắt họ theo đường lối tu đức của mình, rồi bảo rằng đấy là cách duy nhất để khám phá ra khuôn mặt duy nhất của Chúa. Tựa hồ Ngài không còn là vô hạn nữa. Chúng ta đã áp đặt một thứ Kitô giáo không còn là Kitô giáo nữa, ngay khi nó được áp đặt như vậy. Người ta đã mắc biết bao lầm lỗi, sai lạc, mà vẫn cho là thành tâm thiện chí hết cỡ. Giới trẻ đã cảm nhận được và nói thẳng thừng với chúng ta thế đó. Chúng ta nên can đảm mà chấp nhận. Họ biết rằng Thầy Chí Thánh không còn là đấng chỉ biết thâu nạp môn đệ, mà là đấng dành cho họ một khoảng cách để họ có thể là mình. Cộng đoàn nào không có tính sáng tạo và giải phóng, thì đó là một nhà tù và một mớ xiềng xích. Nếu cộng đoàn có tính sáng tạo, thì sức sáng tạo tối đa của nó là làm sao cho mỗi người ở đâu cũng bộc lộ được bản chất của mình, kể cả trong giáo hội nữa. Nếu chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần, đấng đang tỏ hiện nơi mỗi người, thì chúng ta phải sống niềm tin ấy trong giáo hội, và để cho ai nấy được là mình cùng với thần khí ấy. Phải tự tạo lấy mình chứ đừng để cho người khác tạo ra mình. Thế nên, yêu sách hàng đầu của một cộng đoàn đích thực là tôn trọng tha nhân. Làm sao cho chính cái cơ cấu ấy phục vụ mỗi người, chứ không phải là ngược lại. Đấy là điều hệ trọng đối với giáo hội hôm nay. Nếu như chúng ta cứ bó buộc con người phải phục lụy các cơ cấu và bắt họ phục vụ các cơ cấu ấy, chứ không để cho các cơ cấu phục vụ con người, hoặc dẹp bỏ cơ cấu đi khi chúng chống lại con người, thì chúng ta đã đi ngược với Đức Kitô rồi. Ngài nói rõ ràng và dứt khoát rằng, ngày hưu lễ có là vì con người, chứ không phải con người vì ngày hưu lễ. Tuy nhiên, muốn đạt tới mức độ ấy, cần phải có một niềm tin mới vào con người, thâm tín rằng bất kỳ ai cũng đều phong phú và vĩ đại hơn vô cùng những gì nó biểu lộ, chú ý đến cái thực tại sinh động và cần thiết là ai nấy đều cần đến nhau. Ít ra thì đây cũng là một điều nghịch lý khi cứ nói hoài theo chủ nghĩa cá nhân đáng ghét, là chúng ta tự túc được hoặc chúng ta chỉ biết có mình mà không nghĩ rằng nếu không có tha nhân ta chẳng ra khỏi nhà cũng như lái xe được. Chúng ta không quan tâm đến tha nhân, không lượng được nhu cầu của mình đối với những người đang phục vụ để ta sống còn. Khi lái xe vào trạm sửa, tôi nhất thiết cần tới chuyên viên cơ khí để sửa cho nhanh hết sức, vì tôi phải đi ngay, phải tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cảm thấy cần có người khác, nhưng cần họ như một phương tiện, như một cái gì đó để phục vụ tôi, và tôi có toàn quyền đối với họ. Tôi đâu có nghĩ rằng đằng sau cái gì đó có một con người bình đẳng với tôi, có quyền sống và là một nhân vị. Nhân vị này không còn đúng là một nhân vị nữa nếu tôi không tôn trọng anh ta như là một nhân vị. Nếu tôi không tỏ cho anh ta thấy rằng anh ta cần cho tôi và không có anh thì tôi không sống nổi. Lao động của anh ta có giá trị y như lao động của tôi. Chúng ta chẳng để ý gì đến những người phu hốt rác và có lẽ cũng chẳng hiểu được tầm quan trọng của họ, nếu như họ đã không đình công trong 3 tháng. Để nhận ra mình là những con người, họ cần được biết, thông qua thái độ và lời nói của ta rằng, họ cần thiết cho nếp sống riêng của chúng ta. Điều gì đúng ở bệnh viện con người thì cũng đúng ở bệnh viện sắc tộc và dân tộc. Ngày nay chúng ta không thể sống mà không có những dân nước khác. Hết mọi dân nước đều có vấn đề để nói với chúng ta, và hơn hết họ cảm thấy có nhu cầu là biết mình là cần thiết. Để hình thành cộng đoàn, nhìn nhận và tôn trọng nhau cũng chưa đủ. Họ phải đạt được mục tiêu là tạo ra được một xã hội xuất sắc hay một nhóm những bạn hiền. Cộng đoàn đúng nghĩa của nó thì cần có sự giao hảo với nhau, cởi mở với tha nhân, tin tưởng vào những nguồn tài năng của riêng mình và vào những nguồn tài năng của tha nhân, và sau cùng xác tín rằng bất kỳ lúc nào tha nhân cũng đòi tôi chia sẻ cái tuyệt hảo của mình. Nếu chúng ta không thể nào tận tình hiệp thông với nhau và chia sẻ cái phần thâm sâu nhất của mình, thì tuy vẫn có xã hội đấy, nhưng đó không phải là một cộng đoàn thực sự. Về mặt này, cho tới bây giờ, chúng ta khẳng định rằng giáo hội cũng mới chỉ là một xã hội thôi. Trong một xã hội, người ta đâu có chuyển thông cho nhau cái phần thâm sâu nhất của bản thân mình. Muốn sống thành cộng đoàn, nhất thiết phải có thể truyền thông cho nhau cái riêng tư của mình. Có can đảm để mà làm điều đó và tin rằng tha nhân cũng có nơi họ cái gì đó để chuyển thông cho ta, để ta được là mình. Theo cách thức của mình, giới trẻ muốn thử nghiệm cuộc đối thoại sâu xa ấy ở mọi mức độ. Họ đang tìm tòi và chẳng biết làm thế nào, vì từ lâu đời rồi, nhân loại vẫn thiếu sự hiệp thông. Họ thấy điều ấy trong gia đình, nơi mà đằng đẵng bao năm trường, họ chẳng thấy cha mẹ mình trao đổi với nhau về những vấn đề thân thiết nhất trong cuộc sống các ngài. Họ thấy các ngài sống bên nhau mà chẳng thông truyền cho nhau cái nhân cách thâm sâu của các ngài. Họ đã thấy các ngài và thất vọng. Họ không biết phải tìm tòi thế nào. Họ đã ướm thử và dò dẫm nhiều vì họ cảm thấy rằng nếu không có sự chuyển thông ấy thì không có cộng đoàn. Đấy là một nỗ lực khó khăn, đáng sợ nhất và cam go nhất. Người lớn thoái thác. Theo chúng tôi, chuyện đó không thể được, không tài nào có thể được. Các ngài quen bàn về nhiều vấn đề, nhiều công chuyện, nhưng lại không nói về mình, về bản thân mình. Thường thì cả vợ cả chồng đều không nói tới sự cảm thông nữa là khác.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, về già, nhạc sĩ tài ba Johann Sebastian Bach bị mù lòa. Ngày nọ, một người bạn thân của ông mách rằng, trong thị xã có một thầy thuốc chuyên chữa mắt rất nổi tiếng. Ông này rất ngưỡng mộ tài nghệ của nhạc sĩ, cho nên sẵn sàng tiến hành giải phẫu nếu nhạc sĩ đồng ý. Nghe thấy, nhạc sĩ vui mừng thốt lên, nhân danh Chúa, xin hãy cố gắng giúp tôi. Nhưng cuộc giải phẫu đã không thành công. 4 ngày sau cuộc giải phẫu, khi các băng vải được cắt đi, con cái của nhạc sĩ bao quanh ông và hỏi tới tấp. Cha có thấy gì không? Ông trả lời, xin vâng ý Chúa, cha không thấy gì cả. Thất vọng. Con cái của ông khóc sướt mướt, làm cho niềm đau của cụ già tăng thêm. Nhưng chính ông lại tỏ ra bình thản khác thường. Ông lại còn khuyên con cái như sau. Các con hãy hát lên bài ca mà cha ưa chuộng nhất. Nguyện cho ý Chúa được thể hiện luôn luôn. Quý vị và các bạn thân mến, mùa phục sinh, giáo hội nhắc nhở chúng ta về sức sống mới đã được thông ban cho chúng ta trong phép rửa. Sức sống mới ấy chính là Chúa Thánh Linh, đấng hiện diện và tác động trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Nhờ Thánh Linh chúng ta sống bằng sức sống của Thiên Chúa, chúng ta thẩm định mọi sự, chúng ta nhìn mọi người bằng chính đôi mắt của Thiên Chúa. Suốt cuộc sống trần gian của Ngài, Chúa Giê-xu đã là mẫu mực của con người. Ngài sống trọn cho Thiên Chúa. Ngài sống bằng sự sống của Thiên Chúa. Trong tất cả mọi sự, phương châm của Ngài là vâng ý Cha. Và tuyệt đỉnh của sự xin vâng ấy chính là cái chết trên thập giá. Nơi đó, Chúa Giê-xu đã dốc cạn tất cả những gì thuộc về mình để được sống trọn vẹn cho Thiên Chúa. Qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta Thánh Linh, để chúng ta cũng được trở nên giống như Ngài, nghĩa là thuộc trọn về Thiên Chúa, sống trọn cho Thiên Chúa. Thánh Phao-lô, sau khi nhận phép rửa và trở nên con người mới, đã luôn luôn ý thức về sức sống thần linh đang trào lưu trong tâm hồn. Ngài đã thốt lên, tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa sống trong tôi. Ý thức về sự hiện diện và tác động của Thánh Linh đầy uốn nắn chúng ta mỗi ngày một nên giống Chúa Giê-xu, nghĩa là thuộc trọn và sống trọn cho Thiên Chúa. Thánh Phao-lô đã nhắn nhủ chúng ta, anh em chớ dập tắt Thánh Linh. Thánh Linh đang hiện diện và tác động trong chúng ta. Ngài đang uốn nắn để chúng ta được nên giống Chúa Giê-xu, nghĩa là thuộc trọn và sống trọn cho Thiên Chúa. Ngài đang hướng dẫn và điều động từng tâm tư, suy nghĩ và hành động của chúng ta, để trong mọi sự chúng ta luôn thưa xin vâng với thánh ý của Thiên Chúa. Ngài khơi dậy trong tâm hồn chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta luôn sống yêu thương như Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Thánh Linh, nguồn mạch sự sống của chúng con, xin uốn nắn tâm hồn chúng con, để trong tất cả mọi sự, chúng con luôn biết thưa xin vâng như chính Chúa Giê-xu. Trong mọi quan hệ, xin cho chúng con được nhìn bằng ánh mắt tình yêu của Chúa và yêu thương bằng chính tình yêu của Chúa.
Trần gian còn đây những hân vui, Chúa yêu ta tình người không nhạt phai. Hãy vui lên, hãy ca lên, người công chính. Hãy vui lên, hãy ca lên, người ơi. Vì từ đây Chúa sẽ đi cùng ta, về cùng Chúa niềm vui sẽ tràn hòa. Chúa yêu ta, hãy sống cho tình cha.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlyvina@yahoo.com. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.